lang thang bao kiếp thăng trầm. Sát na chứng ngộ pháp âm gian rền. Khi ngồi kiết già dưới cội bồ đề, Thế Tôn dũng mãnh tuyên thệ: dù thịt nát xương tan, nếu không đạt đến chánh giác, ta quyết không rời khỏi chỗ này. Phát nguyện xong, Ngài đi vào thiền định. Bấy giờ, Ma Vương, tên ác quỷ, sợ thành lũy của mình sẽ dần dần bị tiêu diệt trước hào quang rực sáng của Đấng Đại Giác Thế Tôn, bèn tìm cách đối phó. Nhân lúc màn đêm buông xuống, Ma Vương ra lệnh cho lực lượng yêu quái tấn công Ngài. Đoàn quân trông khủng khiếp, gươm giáo cung tên chĩa lên tua tủa. Kẻ cặp xà mâu tổ bố, người vác côn chùy nặng nề, binh tốt xanh vàng đen đỏ đủ loại, mặt mày trông khủng khiếp, mắt chúng phóng lửa dữ, miệng chúng khạc máu độc, số thì vểnh tay dê tay lừa, số thì bành tay voi tay lợn, nhiều tên thân hình tròn vo như cái lu, một tên đầu lừa vuốt hổ, bướu lạc đà, một tên khác kỳ sư tử sừng tê giác đuôi khỉ đột, nhiều tên có 2, 4 hay 5 đầu, nhiều tên có 10, 12 hay 20 tay. Chúng trang sức bằng những bộ xương hàm xương sọ và những đốt ngón tay khô đét đeo lủng lẳng cùng mình. Chúng vừa ồ ạt xông tới, vừa lắc lư những cái đầu lâu lông lá gớm ghiếc với giọng hò reo mang rợ kinh hồn: ta có thể bắn mỗi phát 100 mũi tên, ta sẽ tóm được thân mạng của gã sa môn đó. Bàn tay ta có thể bóp nát mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn tinh tú. Nghiền nát hắn và cây bồ đề là chuyện dễ dàng không đáng kể. Đôi mắt ta chứa đầy độc tố, chúng có thể đốt cạn cả biển khơi. Ta chỉ nhìn hắn là hắn sẽ cháy thành tro bụi. Thấy Sattavaha, con trai của Ma Vương đứng thừ mặt, ra vẻ đăm chiêu lo sợ, một nhóm vệ sĩ vây quanh hắn lên giọng hùng hổ: đồ ngu, ngài nghĩ xem, hắn điên là vì hắn nhập định, hắn im lặng là vì hắn hèn nhát đó. Chính tụi bay điên á, chính tụi bay là những tên hèn nhát á. Tụi bay không biết năng lực của tôn giả đó, chính vì trí tuệ cao quý của ngài mà ngài sẽ đánh bại tất cả tụi bay. Dù tụi bay có hằng hà sa số tướng sĩ như cát trên bờ sông Hằng, tụi bay cũng không thể xúc phạm đến một sợi tóc trên đỉnh đầu ngài đâu. Tụi bay tin là tụi bay có thể giết được ngài hả? Ồ, hãy về đi, đừng ra sức hãm hại người vô ích. Hãy cung kính quỳ lễ trước mặt ngài. Thời điểm ngự trị của ngài đã đến. Chó sói tru trong rừng chỉ khi nào vắng bóng sư tử, nhưng một khi sư tử gầm lên thì chó sói khiếp hồn trốn lẹ. Đồ ngu, đồ ngu! Tụi bay gào thét, kiêu hãnh trong lúc tôn giả lặng lẽ ngồi yên. Đến khi sư tử gầm lên, thì tụi bay lại chạy không bén gót cho mà coi. Đoàn quân lắng nghe Sattavaha và nhóm vệ sĩ nói về trí tuệ cao quý của tôn giả, nhưng chúng vẫn khinh thị tiến tới. Trước khi tấn công tôn giả tọa thiền, Ma Vương tìm cách làm cho ngài kinh hoàng. Hắn khiêu khích ngài bằng những trận cuồng phong khủng khiếp. Gió dữ từ xa ầm ầm thổi tới, làm bật gốc, cây cối, tàn phá làng mạc, rung động núi rừng. Nhưng tôn giả không hề nao núng, không hề dao động đến cả một nếp y. Tên ác quỷ gọi mưa, mưa tuôn ào ào xối xả, ngập chìm thành thị, vỡ mặt địa cầu. Nhưng tôn giả vẫn thản nhiên bất động. Một đường chỉ may y cũng còn nguyên, không ẩm ướt. Tên ác quỷ lại tạo ra những khối đá cháy đỏ, ném vào tôn giả. Đá bay vèo vèo trên không trung, nhưng khi gần đến cây bồ đề, chúng rơi xuống và biến thành hoa tươi. Sau đó, Ma Vương hạ lệnh binh tốt xả tên bắn vào kẻ thù, nhưng tên bắn cũng biến thành hoa tươi. Đoàn quân đánh ập đến tôn giả, Nhưng hào quang từ thân ngài tỏa ra chính là một khiên giáp trụ che chở quanh ngài. Gươm giáo gãy ngang, búa đao mẻ sức, và khi một binh khí nào rơi xuống đất là nó biến thành hoa tươi liền. Thấy những cảnh tượng huyền diệu đó, đoàn quân của tên ác quỷ hoảng hốt biến mất. Tôn giả giờ đây yên tĩnh nhập định, không còn bị Ma Vương quấy phá nữa. Canh 1. Ngài chứng túc mạng thông, trực nhận mọi điều xảy ra ở những tiền kiếp xa xưa. Canh 3. Ngài ngộ tha tâm thông, rõ biết trạng thái tâm lý của vạn loại hữu tình. Canh 5. Ngài chứng lậu tận thông, thấu triệt chuỗi nhân quả rốt ráo. Bấy giờ, ngài thấy tất cả chúng sinh đều bị luân hồi sinh tử liên tục. Dù cao hay thấp, dù sang hay hèn, ở vị thế nào, ngài cũng thấy chúng quay tròn theo dòng sinh diệt. Động lòng bi mẫn trước duyên nghiệp của chúng sinh, tôn giả ngẫm nghĩ. Trần gian này chịu cảnh sinh già bệnh chết, rồi lại sinh già bệnh chết, trôi lăn miên tục, thống khổ xiết bao. Nhân loại chẳng biết đường nào ra khỏi. Trong lúc nhập đại định, ngài tự nhủ: lão tử do đâu mà có? Có lão tử là vì có sinh. Lão tử do sinh mà có. Sinh do đâu mà có? Có sinh là vì có hữu. Sinh do hữu mà có. Hữu do đâu mà có? Có hữu là vì có thủ. Hữu do thủ mà có. Thủ do đâu mà có? Có thủ là gì? Có ái. Thủ do ái mà có. Ái do đâu mà có? Có ái là gì? Có thọ. Ái do thọ mà có. Thọ do đâu mà có? Có thọ là gì? Có xúc. Thọ do xúc mà có. Xúc do đâu mà có? Có xúc là gì? Có lục nhập. Xúc do lục nhập mà có. Lục nhập do đâu mà có? Có lục nhập là gì? Có danh sắc. Lục nhập do danh sắc mà có. Danh sắc do đâu mà có? Có danh sắc là gì? Có thức. Danh sắc do thức mà có. Thức do đâu mà có? Có thức là gì? Có hành. Thức do hành mà có. Hành do đâu mà có? Có hành là gì? Có vô minh. Hành do vô minh mà có. Vì thế cho nên, chính vô minh là gốc rễ của ưu bi khổ não và lão tử. Diệt vô minh là diệt hành. Diệt hành là diệt thức. Diệt thức là diệt danh sắc. Diệt danh sắc là diệt lục nhập. Diệt lục nhập là diệt xúc. Diệt xúc là diệt thọ. Diệt thọ là diệt ái. Diệt ái là diệt thủ. Diệt thủ là diệt hữu. Diệt hữu là diệt sinh. Diệt sinh là diệt lão và tử. Hiện hữu là khổ đau. Ái dẫn dắt từ sinh đến tái sinh, từ khổ đến khổ khổ. Đoạn ái, chúng ta tránh được sinh. Đoạn ái, chúng ta ngăn được khổ. Sống đời thánh thiện là ái bị tiêu trừ, và thế là chúng ta hết chịu sinh diệt đau khổ. Khi bình minh vừa ló dạng, bậc vô thượng sĩ đó đã hiển nhiên là một đức Phật. Ngài tuyên bố: ta đã trải qua vô lượng kiếp luân hồi sinh tử. Ta đã hoài công tìm kiếm kẻ xây nhà. Ồ, dòng tái sinh miên diễn, đau thương khốn khổ biết bao. Nhưng Hỡi kẻ xây nhà, rốt cuộc ta đã nhận ra ngươi. Ngươi không còn xây nhà được nữa. Rui mè, tường vách đều bị sụp đổ tan tành. Núi rừng cổ xưa tan dở, tâm trí đạt đến niết bàn. Sinh không còn thì ái cũng diệt. Cả trái đất rung chuyển 12 lần, cả trần gian giống như một đóa hoa vĩ đại. Chư thiên tán thán, Ngài mang ánh sáng cho nhân thế đã đến, Ngài che chở cho nhân gian đã đến. Con mắt mù lòa lâu đời của thế nhân nay được khai sáng, con mắt của nhân gian nay được hào quang rọi sáng từ đây. Hỡi đấng chinh phục vinh quang, Ngài đã mang lại cho vạn loại hữu tình những điều mà chúng khao khát. Nhờ ánh sáng tối thượng của chánh pháp soi đường, tất cả chúng sinh sẽ đến bờ giải thoát. Xin Ngài hãy cầm đèn trí tuệ, hãy dũng mãnh lên đường, xua tan hắc ám vô minh. Và cũng như vô lượng chư Phật trong mười phương, Ngài đọc kệ. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm kẻ xây nhà, tìm mãi vẫn không ra, nên luân hồi đau khổ. Hỡi kẻ làm nhà kia, ta thấy mặt ngươi rồi, rui mè, đòn dông gãy, ngươi hết làm nhà thôi. Tâm ta trừ tịch tịnh, tham ái dứt bặt rồi. Pháp Cú 153-154. Chú thích: kẻ làm nhà gồm 1. Ái dục, rôi mè 2. Phiền não, đòn dông 3. Vô minh. Hết chú thích.
Trẻ ham lêu lổng ăn chơi, già sâu khóe mắt khóc đời lầm than.
Hình như đại phú Mahadana tái sinh tại thành Ba La Nại trong một gia đình cực kỳ giàu có. Vì nhà giàu con một nên cha mẹ đại phú thầm nghĩ: chúng ta mang danh phú hộ, nhà cửa cao sang, của cải tiêu xài mấy đời không hết, thì việc gì phải để con mình tính chuyện mưu sinh? Cứ cho nó tự do thoải mái mà hưởng thụ mọi lạc thú trên đời. Thế là cậu quý tử được phép lao vào các hộp đêm tử điếm, quay cuồng theo hương sắc trần gian với những cuộc say suốt sáng trận cười thâu đêm. Và để chứng tỏ mình là tay đào hoa, sành điệu ca múa, cậu ra sức học hát và tập chơi được nhiều loại nhạc cụ. Cuộc sống của cậu do đó mà mỗi lúc một cuốn hút vào nhịp phách cung đàn, hương tình men rượu. Và trong thành phố này, chẳng hay ngẫu nhiên hay trùng hợp, cũng có một gia đình phú hộ chỉ sinh được một ái nữ xinh đẹp, nên ông bà hết lòng chiều chuộng, không để con nối nghiệp bán buôn, mà chỉ cho con ca múa sướng hát, cho gia phong hưng thịnh, phú quý song hành. Và cũng để tương xứng với tập tục môn đăng hộ đối, trưởng giả phú hào, hai gia đình hân hạnh kết tình thông gia, cho hai con mặc sức hưởng thụ. Nhưng tiếc thay, trời còn có gió mưa bất chợt, người tránh sao họa phước hôm mai. Cha mẹ của đàn trai và đàn gái lần lượt qua đời, để lại cho cặp vợ chồng đồng điệu hai gia tài đồ sộ. Theo thông lệ, đại phú mỗi ngày phải đến hoàng cung hầu hạ quốc vương 3 lần. Một hôm, có một tên lừa đảo chuyên nghiệp, biệt danh là Cura, vì hắn lắm mưu nhiều kế, chạy chọt tài tình, nói với đồng bọn: Đại Phú là con trai duy nhất của một trưởng giả đã qua đời. Nay hắn được toàn quyền quyết định về cái sản nghiệp đồ sộ đó. Hắn lại đam mê tử sắc ca hát sập sình. Thật là thuận lợi cho phe ta nếu dụ hắn vào bẫy. Dụ bằng cách nào? Tên cầm đầu băng nhóm hớt hàm hỏi. Dễ thôi đại ca, tìm dịp mời hắn nhậu với anh em mình vài ba lần là dính chấu liền. Hay đó, thế thì mày trổ tài ngoại giao đi. Quir cố tìm các thứ sơn hào hải vị, mỹ tử bồ đào chế biến sẵn, bày biện bên một bìa rừng râm mát như đang mở tiệc du ngoạn, chờ đại phú trên đường từ hoàng cung trở về là ra tay chiêu mộ. Và y như rằng, với tính tình buông lung hời hợt, sau vài câu mời chào xã giao của đám chủ mưu lường gạt, đại phú hăng hái nhập tiệc cùng ly cốp cốp, nói cười hả hê. Từ đó về sau, đại phú sẵn sàng chi trả cho tất cả các buổi yến tiệc, tha hồ ôm vai bá cổ với các nàng chuyên nghiệp đông đưa. Và đáp vũ ca sướng hát thì phải đi với bài bạc kiệu cờ. Vàng bạc châu báu của đại phú cứ thế mà rơi trọn vào tay của bọn lưu manh đàn điếm bán phấn buôn hương. Đại phú tiêu xài hoang phí, phá nát sản nghiệp của tổ phụ lưu truyền mà chưa sáng mắt, cậu còn lớn tiếng tự hào rằng hết tài sản này còn tài sản khác, của cải của vợ ta cũng là của ta. Và thế là cậu tha hồ vứt tiền qua cửa sổ. Chẳng bao lâu sau, cậu bán hết vàng bạc châu báu, nhà cửa đất đai, của chìm của nổi, cứ tan dần theo men tình khói thuốc, vũ khúc nhịp nhàng. Thậm chí cậu còn bán cả y phục tùy thân và vật dụng tầm thường trong nhà như nồi niêu son chảo, chăn gối mùng mền để có tiền ăn chơi trác tán. Rốt cuộc sản nghiệp chẳng còn gì ngoài chiếc khố che thân với cái bát sành trên tay. Cậu đành phải dắt vợ lang thang ăn xin và ngủ nhờ mé hiên nhà của người hàng xóm. Lắm lúc cậu phải ăn cơm thừa canh cặn của giới buôn thúng bán bưng ở góc chợ đầu đường. Một hôm, cậu đứng trước cửa một quán trọ, xin thức ăn san sẻ của các thầy các chú. Thế Tôn nhìn cậu, mỉm cười. Trưởng lão A Nan thấy vậy, bèn hỏi: Bạch Thế Tôn, có gì vui chăng? A Nan, hãy nhìn đại phú kìa, con trai của một trưởng giả lừng danh tại thị thành này đó. Cậu ấy đã dùng tay hoang phí phá nát cả hai tài sản của song thân và nhạc phụ để lại. Bây giờ phải dắt vợ đi ăn mày. Nếu như thời còn son trẻ, cậu ấy biết phấn đấu làm ăn, không hoang đàn phung phí, thì cậu ấy hẳn đã trở thành một phú hộ. Còn nếu như cậu ấy giả từ gia nghiệp, xuất gia tu hành, thì cậu ấy cũng chắc đã chứng quả A-la-hán. Vợ cậu ấy cũng vậy. Nếu cô ấy xuất gia tu tập, thì giờ này cô ấy đã chứng quả A-na-hàm. Nếu thời trung niên cậu ấy đừng hoang phí tài sản, thì cậu ấy đã có sự nghiệp vững vàng, là phú hộ thứ hai. Và nếu như cậu ấy xuất gia làm sa môn, thì cậu ấy đã chứng quả A-na-hàm, còn vợ cậu ấy tu hành thì cũng chứng quả Tư-đà-hàm. Nếu những năm cuối đời mà cậu ấy không hoang phí tiền của, tận tụy với ngành nghề, thì cậu ấy đã trở thành phú hộ thứ ba. Và nếu cậu xuất gia hành đạo, khoác áo sa môn, thì cậu ấy đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Bây giờ thì cậu ấy đã trắng tay dưới dạng ăn mày của một ông già cùng khổ và cũng chẳng có vị trí nào trong giới thiền môn. Cậu ấy bây giờ như một con cò già đang lóm thóm kiếm mồi trong một ao hồ khô cạn. A Nan, tu hành mà giải đãi thì cũng như thế đó. Ngài mỉm cười, đọc kệ.
Lúc trẻ không phạm hạnh, tiền của chẳng góp gom, như cò già ủ rũ, bên hồ không cá tôm. Lúc trẻ không phạm hạnh, tiền của chẳng góp gom, như cánh cung mòn gãy, than dĩ vãng chẳng còn.
Pháp Cú 155-156.
Ba giai đoạn của cuộc đời, người trí phải chọn một thời tĩnh tâm.
Chuyện kể rằng thuở xưa, hoàng tử Bồ Đề Bồ Đề quyết định tổ chức lễ khánh thành cung điện vừa được hoàn tất và cung thỉnh Thế Tôn đến chứng minh công đức. Để buổi lễ được tôn nghiêm viên mãn, hoàng tử cho sơn phết cung điện bằng 4 loại nước hương và trải thảm hoa khắp các nền sàn. Vì hoàng tử chưa có con, nên khi trải thảm trang trí thì chàng thầm nghĩ: nếu như phần số của ta có được một người con trai hay một đứa con gái, thì Thế Tôn sẽ bước đi trên những tấm thảm này. Khi Thế Tôn đến, hoàng tử đảnh lễ ngài với 5 dốc sát đất, rồi đích thân bê bình bát và mời ngài vào. Nhưng Thế Tôn đứng yên không vào. Hoàng tử cung thỉnh Thế Tôn 2-3 lần, nhưng ngài vẫn không vào, chỉ đưa mắt nhìn trưởng lão A Nan. Vừa chạm ánh mắt Thế Tôn, A Nan biết ngay rằng ngài không muốn dẫm trên những tấm vải trải sàn. Vì thế trưởng lão ngỏ lời: hoàng tử, nên cho người cuộn hết những tấm vải kia lại, Thế Tôn không muốn bước đi trên những tấm vải đó. Với Phật nhãn, Như Lai thấy rõ duyên nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của chúng sinh trong quá khứ cũng như trong tương lai. Hoàng tử cho người cuộn hết những tấm vải trải thảm, trịnh trọng mời ngài vào, dâng lễ cúng dường, rồi cung kính ngồi sang một bên và trịnh trọng thưa: kính bạch Thế Tôn, con là Phật tử trung kiên của ngài, xem ra con đã quy y với ngài 3 lần. Lần thứ nhất con được nói là khi con còn nằm trong bụng mẹ, lần thứ hai khi con còn là một cậu bé, lần thứ ba khi con đến tuổi trưởng thành. Trong trường hợp này, tại sao Thế Tôn không muốn bước đi trên những tấm thảm của con? Hoàng tử nghĩ sao khi trải những tấm vải đó? Bạch Thế Tôn, chẳng dám giấu gì, khi trải thảm, lòng con nghĩ rằng nếu như con có phần phước sinh được một người con trai hay một đứa con gái, thì Thế Tôn sẽ bước đi trên những tấm thảm đó. Hoàng tử, chính vì ý nghĩ đó mà ta từ chối bước đi trên những tấm vải kia. Nhưng bạch Thế Tôn, vậy là con không có phần phước sinh con dù trai hay gái. Đích thị như thế. Lý do tại sao bạch Thế Tôn? Vì hoàng tử đã vướng tội buông lung, phóng dật trong một tiền kiếp. Hồi nào vậy bạch Thế Tôn? Vậy thì hãy lắng nghe, này hoàng tử. Chuyện kể rằng ngày xưa, có mấy trăm người đi biển trên một con thuyền rộng lớn. Khi ra giữa khơi, họ bị đắm thuyền, tất cả đều thiệt mạng ngay tức khắc, ngoại trừ một cặp vợ chồng còn trẻ bám được một tấm ván và trôi dạt đến một hải đảo hoang vu. Trên đảo không có gì ngoài đàn chim đông đúc với cây cối tùm. Để khắc phục đói khát, hai vợ chồng lượm trứng chim nướng chín mà ăn. Như ngày qua tháng lại, ăn trứng chim hoài cũng ngán, và để cải thiện năng lượng sinh tồn, họ phải ăn thịt chim non. Thế là họ sống bằng cách ăn trứng chim, thịt chim từ thời thanh niên, trung niên cho đến khi già yếu. Ngày nào họ cũng lang thang đây đó, tìm kiếm thức ăn. Đầu óc không một phút giây thanh nhàn định tĩnh, thì tâm trí ắt phải loạn động hoang sơ, khí lực hẳn phải u trầm cạn kiệt. Để cho hoàng tử thấy tội buông lung của mình trong một tiền kiếp, Thế Tôn nói, hoàng tử, cặp vợ chồng may mắn thoát nạn đắm tàu và sống trên hoang đảo xưa kia chính là hoàng tử và phu nhân hiện nay đó. Nếu như một trong ba giai đoạn của đời người trong tiền kiếp mà hoàng tử và phu nhân tinh cần nhẫn nại, định tĩnh chuyên tâm, thì vợ chồng hoàng tử hẳn đã có được một người con trai hay một người con gái, thậm chí chỉ một người tĩnh tâm thì hoàng tử cũng đã có con. Hoàng tử, nếu người nào quan tâm đến cuộc đời của mình, người ấy nên thường xuyên phòng hộ thọ mạng qua ba giai đoạn. Nếu không được ba, thì ít nhất phải được một. Ngài đọc kệ. Nếu ta yêu quý ta, phải bảo vệ tối đa một trong ba thời ấy, người trí phải tỉnh ra. Pháp Cú 157. Qua lời biện luận và giải thích của Thế Tôn, hoàng tử Bồ Đề vô cùng cảm kích, thấy rõ duyên nghiệp xưa kia của mình và lòng càng thâm tín Tam Bảo. Chàng đảnh lễ Thế Tôn, tắc bạch cúng dường, rồi đứng lên ngỏ lời chiêu đãi tất cả.
Khởi tâm giáo hóa quần sanh, tự thân trước phải chân thành vô tư.
Chuyện kể rằng trưởng lão Bạc Nan Đà Upananda là một sa môn có biệt tài thuyết giảng giáo pháp. Một hôm sau khi giảng xong chủ đề tri túc, được thính chúng nhiệt liệt tán dương, đặc biệt là giới tu sĩ, họ rất hài lòng với phẩm hạnh thanh cao mà trưởng lão đã quảng diễn và minh họa, nên họ cúng dường cho trưởng lão nhiều bộ y phục mới may. Trưởng lão không những hoan hỷ nhận hết lễ vật mà còn ngỏ ý cần các thứ vật dụng tùy thân khác. Sau đó trưởng lão cáo từ ra đi. Chẳng may cơn mưa sắp đến, trưởng lão phải rẽ vào một ngôi chùa ở nông thôn, nhân tiện giảng dạy cho chúng điệu và Phật tử địa phương mấy hôm. Tăng chúng mê cách diễn đạt của trưởng lão nên mời trưởng lão ở lại mùa mưa năm đó. Trưởng lão nhận lời, nhưng hỏi thầy trụ trì, giảng dạy qua một mùa mưa thì lễ vật cúng dường thế nào? Một pháp y, chùa ở nông thôn nghèo lắm, xin trưởng lão từ bi phổ độ chúng tăng. Trưởng lão im lặng, tỏ vẻ không hài lòng, bèn để lại một đôi giày và lên đường tìm kiếm chùa khác. Khi đến chùa thứ hai, trước khi dạy chúng, trưởng lão cũng hỏi thầy tri sự một câu tương tự. Lễ vật cúng dường thế nào? Hai pháp y. Trưởng lão lặng lẽ ra đi, để lại một cây gậy đi đường, gọi là tích trượng. Đến chùa thứ ba để dạy kinh luật luận cho đại chúng, trưởng lão cũng hỏi thượng tọa quản chúng một câu duy nhất. Lễ vật cúng dường thế nào? Ba pháp y, mong trưởng lão hoan hỷ. Trưởng lão cũng lên đường, để lại một bình đựng nước. Khi đến chùa thứ tư, trưởng lão cũng mở lời với hòa thượng diện chủ câu hỏi tiên quyết đó. lễ vật cúng dường thế nào? Thưa Hòa Thượng, bốn pháp y. Hy vọng trưởng lão hứa khả. Thiện tai, tôi sẽ ở lại đây. Trưởng lão đã thuyết pháp và giảng dạy hay đến nỗi Phật tử và đại chúng bổn tự cúng dường cho ngài rất nhiều y hậu. Đến khi từ giả lên đường, trưởng lão gửi lời báo tin với các chùa mà ngài đã ghé qua trước đó. Bần tăng đã để quên một số dụng cụ cá nhân tại các bổn tự, nên giờ đây sinh hoạt rất bất tiện. Xin vui lòng gửi lại các thứ đó cho bần tăng. Và khi nhận được các vật dụng tùy thân, trưởng lão gom hết các thứ sở hữu lại, chất trên một chiếc xe, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Bấy giờ, có hai sư trẻ ở một ngôi chùa nào đó đã nhận được lễ vật cúng dường là hai cái y và một cái mền, nên cả hai cứ phân vân, không biết phân chia làm sao cho đôi bên được thỏa đáng. Do đó họ ngồi bên vệ đường, hạ giọng nhường nhau: huynh hai y, đệ một mền. Được rồi. Miệng nói vậy nhưng lòng còn vướng mắc. May quá, thấy trưởng lão đi qua, cả hai thỉnh ý ngài. Kính bạch trưởng lão, nói ra thì xấu hổ, mà không nói thì cứ sao sao á. Mong trưởng lão đừng cười. Vốn là thế này, chúng con được các thí chủ cúng dường hai cái y và một cái mền. Chúng con cứ nhường qua nhường lại mà lòng chưa thỏa đáng. Xin trưởng lão phán cho một câu để anh em chúng con được tâm phục khẩu phục. Vậy sao? Nhưng liệu hai thầy có nhất trí về cách phán của lão tăng không? Dĩ nhiên là nhất trí. Được một lời phân giải của trưởng lão là chúng con an lạc tâm hồn. Vậy thì ta khỏi áy náy. Thế này nha, hai cái y thì mỗi thầy một cái, còn cái mền này thì chỉ phù hợp cho những pháp sư như ta. Nói xong, trưởng lão khoác cái mền lên vai và đi mất. Bực tức, căm ghét, chán chường trước thái độ ngang ngược mà tự cho là công lý, công bình, công minh, công chánh, hai huynh đệ trực chỉ đến gặp Đức Thế Tôn, tường trình sự thể cho bỏ cơn ấm ức. Nghe qua vụ việc, Thế Tôn mỉm cười, an ủi. Hai chú đã đi vào cánh cửa bất nhị pháp môn thì hẳn là đã thấy rằng có cũng như không, còn cũng như mất, thương yêu ganh ghét chỉ là tâm trạng nổi trôi như áng mây trời bồng bềnh theo gió. Vả lại đây đâu phải là lần đầu tiên thầy ấy lấy vật dụng của hai chú khiến hai chú phải căm ghét chán chường. Trong một tiền kiếp, thầy ấy cũng đã hành xử như vậy. Mô Phật, thầy ấy đã làm gì? Bạch Thế Tôn, kể cho chúng con nghe với. Vậy thì hãy lắng nghe, này hai chú đệ tử của ta. Thuở xưa, xưa lắm, có hai con rái cá tên là Anuttirakari, còn gọi là Anu, và Gambirakari, gọi là Gambi, bắt được một con cá hồng khá lớn, nhưng bên nào cũng giành phần ưu tiên, nên đâm ra tranh cãi gay gắt. Anu lớn tiếng nói: nhờ tao đuổi cá dọc theo bờ sông, tụi nó sợ dạt xuống đáy sâu nên mày mới chộp được con này. Cho nên theo lý thì cái đầu là phần của tao, cái đuôi là phần của mày. Ủa, hay ha, nếu tao không bắt được nó thì mày rà mó suốt ngày cũng chẳng được gì. Bây giờ thì đầu đuôi đâu mà mày giành phần? Cái đầu là phần của tao, cái đuôi là phần của mày. Lịch sự là vậy đó. Nếu không biết điều, tao xơi hết. Gambi đứng lên, vung vung hai chân trước với giọng xác quyết. Hai bên đang tranh cãi quyết liệt thì thấy một con chó rừng đang lững thững đi qua. Anu nhanh miệng nói: bác ơi, chào bác. May quá mới gặp bác, nhờ bác làm ơn chia giùm con cá này ra làm hai phần bằng nhau và xin bác phán cho một câu thỏa đáng. Tụi cháu mò cua bắt cá thì giỏi, chứ chuyện phân chia rạch ròi thì xin chịu. Chà, chuyện nhỏ mọn như vậy mà cũng nhờ đến đại quan của triều đình hả? Ta là quan án sát, được quốc vương bổ nhiệm, cả ngày ta ngồi xử án trong pháp đình, mới ra ngoài một chút cho thư giãn chân tay thì gặp ngay chuyện tranh chấp, mệt quá. Ta không có nhiều thì giờ đâu. Dạ, bẩm đại quan, xin đại quan dành chút thì giờ chia giùm con cá này, nhất là phán một câu để cho chúng cháu được tâm phục khẩu phục. Nhưng mà liệu các ngươi có bằng lòng với cách phán của ta không? Tất nhiên là bằng lòng. Ngài là quan án sát, là người cầm cân nảy mực cho công lý, ai mà dám không nghe theo lời của đại quan? Thế thì tốt. Chó rừng rạp vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lát, đoạn cắt đầu và đuôi con cá ra làm hai phần, để sang hai bên, rồi trịnh trọng lên giọng phán quyết. Các người đều biết đó, Anuttarakari đuổi cá dọc theo bờ sông, chứ không bắt được cá, vậy thì nhận phần đuôi. Gambirakari khổ công lặn hụp, bắt được cá dưới lòng sông thì nhận phần đầu, còn phần giữa là của ta, vì ta là quan án sát. Và để chứng tỏ quyết định của mình là sản phẩm của trí tuệ, hợp tình hợp lý, chó rừng đắc ý, đứng vênh vênh một lát, rồi đúc kết phán quyết bằng văn vẽ như sau. Anu hợp với cái đuôi, Gambi đáng được cái đầu xứng thay, phần giữa thì phải thế này. Kiến quan án sát ra tay chia phần. Phán xong, chó rừng nhặt phần giữa con cá lên và đi mất. Hai con rái cá đứng nhìn nhau, lòng đầy phẫn uất căm ghét và chán chường cho bọn mồm mép xảo quyệt. Thế đấy, Thế Tôn tiếp lời, trưởng lão đã từng làm cho hai chú căm ghét và chán chường như vậy đó. Nhân tiện Thế Tôn cũng có lời khiển trách Bạc Nang Đà, rồi quay sang đại chúng nói, này các thầy tỳ kheo, người nào muốn răn dạy hay giáo hóa kẻ khác, người ấy trước tiên phải tự điều phục mình cho được thanh liêm chánh hạnh, tức là phải đi trên lộ trình quang minh chính đại. Ai chưa rũ sạch hồng trần bằng cái nhìn quán chiếu vô thường thì khó mà giảng dạy lời hay ý đẹp cho quần sinh quần chúng. Dừng lại trong giây lát, Thế Tôn mỉm cười đọc kệ.
Người trí trước đặt mình vào nếp sống chánh hạnh, sau ra giáo hóa người, ắt khỏi bị khiển trách.
Pháp Cú 158.